Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Kitô hữu là ai? Có lẽ ai trong chúng ta cũng ý thức được một câu hỏi như vậy. Đó là những người khi lãnh bí tích rửa tội thì là người được gọi là Kitô hữu. Vậy chúng ta hiểu ý nghĩa của từ Kitô hữu là gì? Đó là người có Chúa, đó là người thuộc về Chúa. Vậy bản chất chúng ta được mời gọi trở nên con người có Chúa và thuộc về Chúa, chúng ta sống thế nào? Ngày lễ hôm nay cũng như là phụng vụ lời Chúa mời gọi chúng ta sống với bản chất đó. Bản chất trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và chúng ta với nhau. Trước hết là phụng vụ lời Chúa dẫn đưa chúng ta sống khía cạnh đầu tiên, đó là đời sống cầu nguyện. Chúng ta có Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, thì chúng ta sống tương quan với Chúa như thế nào? Đời sống cầu nguyện phải chăng là một lời xin cho các sự kiện trong cuộc sống của chúng ta? Phải chăng là một việc làm như là một hành động của người có đức tin? Có phải vậy không? Nhưng mà lời Chúa hôm nay dẫn đưa chúng ta hiểu sâu xa về cầu nguyện, đời sống cầu nguyện là gì? Mà hơn hết, Chúa cho chúng ta thấy một sự kiên vững, bền chí trong đời sống cầu nguyện. Khởi đầu trong bài đọc 1 kể về câu chuyện người dân tộc Israel khi mà Môsê dẫn dân tộc Israel vào đất hứa, thì trước khi vào đất hứa thì họ phải giao chiến với quân đội Amalek. Và Môsê đã cử vua Giô-sê để mà dẫn quân đến giao chiến với quân đội Amalek này. Và trong khi giao chiến như vậy thì Môsê lên núi cầu nguyện. Ông giang tay cầu nguyện xin Thiên Chúa phù trợ để rồi cho dân tộc được vào đất hứa như là lời Thiên Chúa đã hứa cho dân tộc. Và khi ông giang tay cầu nguyện thì quân đội Israel sẽ thắng thế. Còn nếu mà ông hạ tay xuống thì quân Amalek sẽ thắng thế. Thế rồi ông, người ta đã đưa ông một hòn đá để ông ngồi xuống cho đỡ mệt. Rồi có thêm hai người phụ để mà đỡ cánh tay ông lên, để mà ông có thể cầu nguyện lâu giờ. Và qua việc cầu nguyện của ông, quân đội Israel đã chiến thắng. Và lời hứa của Thiên Chúa đã được thực hiện là dân tộc được vào đất hứa. Vậy cuộc chiến thắng này có phải do dân tộc Israel nhờ sức mạnh của họ hay nhờ đâu? Đó là nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cho họ chiến thắng qua lời cầu bầu của ông Môsê. Vậy qua câu chuyện đó, để cho chúng ta thấy được rằng một sức mạnh của Thiên Chúa sẽ ra tay hành động khi con người biết kiên tâm cầu nguyện. Và chúng ta có thể thấy được rõ trong bài Tin Mừng khi mà Chúa kể về một dụ ngôn, một bà quá xin gặp quan tòa để kiện, để xử một vụ bất công một dù đã diễn ra. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng bà quá là thành phần thấp hèn trong xã hội, để mà gặp, để mà được sự kiện không phải là dễ dàng. Bởi lẽ con người mà phải có gì có lợi thì có thể mới hành động cho nhau được. Thế rồi bà cứ năn nỉ, bà cứ đến nhà ông quan tòa này năn nỉ, cho đến khi mà ông quan tòa cảm thấy không thể nào tránh khỏi được, thì ông mới tự nhủ, thà xử cho nó xong cho rồi khỏi nhức đầu nhức óc, còn hơn để bà cứ quấy rầy như thế này. Và sau đó ông đã giúp bà để mà xử vụ kiện. Qua câu chuyện đó, Chúa nói đến ví von như là một hành động con người có thể không tốt với nhau, nhưng bởi vì kiên trì của bà quá này mà ông quan tòa phải xử. Thế rồi nếu là một Thiên Chúa thì sao? Một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương thì Ngài luôn hành động cho con người Khi con người biết kiên tâm, kiên trì cầu nguyện, anh em hãy vững tin, anh em hãy kiên trì cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Điều đó có nghĩa rằng đời sống cầu nguyện là một cách để chúng ta sống tương quan với Thiên Chúa. Để làm sao để mỗi người chúng ta được vững tin vào Thiên Chúa. Tại sao những lúc mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta hay ngã lòng trông cậy? Rồi những lúc mà chúng ta có chuyện gì, sự cố trong cuộc sống thì chúng ta mới cầu nguyện, rồi cầu mãi mà chúng ta chẳng cảm thấy một điều gì Chúa ban. Bởi sao? Bởi lẽ chúng ta đã thiếu đi lòng tin ở nơi đấy. Một sự kiên tâm cầu nguyện để nói lên một lòng tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Và chính vì lòng tin đó, Chúa sẽ ra tay giúp đỡ để đem lại cuộc sống tốt đẹp cho con người. Vậy khi mà Chúa mời gọi chúng ta hãy kiên tâm cầu nguyện, đó là mỗi ngày chúng ta được vững tin vào Chúa hơn. Và đời sống cầu nguyện là đời sống để diễn tả đời sống đức tin của chúng ta với Chúa. Như thế thì mới được gọi là chúng ta có Chúa, chúng ta thuộc về Chúa. Trong hành trình là một người Kitô hữu, chắc hẳn rằng chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu những khó khăn của cuộc đời trần gian này. Khó khăn từ bản thân con người chúng ta đầy mỏng giòn, đầy yếu đuối và tội lỗi. Vậy làm sao chúng ta có thể có Chúa? Rồi chúng ta sống tương quan với con người, làm sao chúng ta có đủ tình thương để đem lại điều tốt đẹp cho người khác? Vậy những lúc như thế, chúng ta có Chúa không? Chúng ta thuộc về Chúa không? Với lòng tin tưởng và lòng kiên nhẫn, cả những lúc yếu đuối nhất, cả những lúc chúng ta cảm thấy thất vọng nhất, chúng ta cần có Chúa. Chúa luôn đồng hành với con người chúng ta, và cả những lúc đấy chúng ta mới kiên trì với Chúa, để rồi Chúa nâng đỡ, để rồi Chúa ra tay giúp chúng ta vượt lên tất cả những gì là bậc thẳm của cuộc đời này. Đó, ý nghĩa của đời sống cầu nguyện là vậy, để mà nâng đỡ, nuôi dưỡng đức tin của chúng ta. Cho dù hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn thấy được có Chúa ở bên cạnh. Đó là sức mạnh mà như bài đọc 1 cho chúng ta thấy. Sức mạnh có thể, sức mạnh của Thiên Chúa có thể giúp chúng ta vượt thắng tất cả những gì là bực thẳm, là đau khổ nhất của con người này. Rồi điều thứ hai mà chúng ta được mời gọi như là ngày lễ hôm nay, đó là chúng ta được mời gọi tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng cho các dân tộc trên toàn thế giới. Ý nghĩa đó là gì? Khi chúng ta nhìn lại đời sống con người chúng ta loan báo tin mừng bằng cách nào? Chúng ta đâu được đào tạo trở thành những người nhà truyền giáo đâu, đâu trở thành những nhà loan báo tin mừng cách chuyên nghiệp đâu. Chúng ta cũng phải lo sống, lo bổn phận cuộc sống hàng ngày, đời sống gia đình, đời sống bổn phận tương quan với những người mà chúng ta có trách nhiệm. Biết bao cái bổn phận đó, chúng ta tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng bằng cách nào? Vâng, Chúa có thể không đòi hỏi chúng ta điều gì cao siêu cả. Chúa cũng đòi hỏi chúng ta trở thành những nhà chuyên nghiệp hay là những nhà thờ, những thờ truyền giáo lành nghề. Mà chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta hãy trở nên những một Kitô hữu đích thực. Một Kitô hữu đích thực là một Kitô hữu có Chúa và người thuộc về Chúa. Vậy làm sao chúng ta có thể sống với điều đó? Vâng, như là chúng ta thấy trong cuộc đời của Chúa Giêsu ở trần gian này, khi Ngài rao giảng, Ngài vẫn kêu gọi mọi người qua việc làm của Ngài, vẫn là một sự diễn tả của tình thương Thiên Chúa đến gặp gỡ con người. Rồi hành động của Ngài khi Ngài làm phép lạ, cũng như là hành động của Ngài ở trên thập giá, để sau cùng diễn tả một điều duy nhất, đó là tình thương. Tình thương để rồi Thiên Chúa có thể cứu độ con người. Thiên Chúa bước lên, Đức Kitô Ngài bước lên thập giá đó vì yêu thương nhân loại. Rồi Ngài chết để rồi đi vào sự phục sinh, vào nước của Thiên Chúa. Để qua hình ảnh đó cho chúng ta thấy được Thiên Chúa đã gặp gỡ con người bằng tình thương, và bằng tình thương đấy Thiên Chúa cứu độ con người. Bởi ngày hôm nay chúng ta được mời gọi là chứng nhân để loan báo tin mừng cứu độ cho Chúa, thì chúng ta ấy là chứng nhân của những người tin vào Chúa Kitô, tin vào những việc Chúa nói, tin vào những việc Chúa làm, tin vào những việc hành động Chúa đã làm. Ngài đã tôn vinh tình yêu đó, tình yêu cứu độ, và bước vào cái chết phục sinh đó. Giờ đây mời gọi mỗi người chúng ta là những chứng nhân, là niềm đứng, là những người tin vào đấng cứu độ đó. Và chúng ta hãy là chứng nhân cho Chúa Kitô về những việc làm, về những lời dạy của Chúa cho con người này, để đem lại sự tốt đẹp, để đem lại ơn cứu độ. Vậy khi chúng ta được mời gọi là chứng nhân, điều mà Chúa dạy chúng ta đó là những người chứng nhân của tình thương. Một thế giới ngày hôm nay chúng ta thấy con người luôn phải bon chen để mà tồn tại. Và chính vì vậy con người luôn hành động nhiều khi là những bản năng tự nhiên để làm sao được tồn tại. Và chính vì thế mà con người đi đến loại trừ nhau trong mọi khía cạnh, từ đời sống gia đình cho đến đời sống công ăn việc làm và đời sống tương quan xã hội. Chúng ta khó có thể diễn tả một tình thương nào đó khi mà chúng ta sống với ý nghĩa của con người tự nhiên này. Con người loại trừ nhau để mà ít là chúng ta được tồn tại. Anh chị em thử nghĩ con, trong nơi công sở chẳng hạn, tại sao mỗi người đã được xếp đặt từ công việc này qua việc khác, rồi chúng ta làm để mà ăn với đồng lương đã được trả như vậy, nhưng mà tại sao vẫn diễn ra những tình cảnh con người loại trừ nhau, ganh thương, đố kỵ, để rồi làm gì? Để rồi chúng ta chiếm giữ đến một vị trí nào tốt hơn để mà đem lại điều thu nhập gì đó tốt hơn. Và trong tương quan xã hội cũng vậy. Ngày hôm nay chúng ta thấy được rằng mọi yếu tố, cái sự giữ hoặc là những điều xấu diễn ra trong đời sống con người chúng ta vẫn thiếu vắng đến đó một tình thương. Vậy khi chúng ta được mời gọi sống là một người Kitô hữu, sống là một người có Chúa, là người biết sống yêu thương trong mọi hoàn cảnh. Và đấy là một chứng nhân về một Thiên Chúa yêu thương cứu độ con người. Và khi chúng ta sống như vậy là chúng ta đang nói tin mừng cứu độ của Chúa cho người khác. Khi người ta nhìn thấy một Kitô hữu biết hành động như vậy, thì người ta mới thấy được rằng đó một hình ảnh một người Kitô hữu biết làm điều tốt cho nhau, cho con người, thì có thể lay động tâm hồn người ta để nhận ra được một đấng cứu thế đã đến gặp gỡ con người. Vậy qua phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay, cũng như là ý nghĩa của ngày lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, chúng ta được mời gọi sống với bản chất của chúng ta đó là một người Kitô hữu, là một người có Chúa, là người một người thuộc về Chúa, sống với bản chất ý nghĩa đấy, để rồi con người chúng ta lại là một tin mừng loan báo cho mọi người nhận biết về một đấng cứu thế, một Thiên Chúa đến gặp gỡ con người và đem lại một sự sống mới cho con người. Như thế chúng ta đang sống với con người chúng ta là người tin vào Chúa qua đời sống cầu nguyện, qua đời sống tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Và như thế khi chúng ta có Chúa thì chúng ta nói với nói cuộc đời của chúng ta cho mọi người thấy một Kitô hữu có Chúa như thế nào, để qua việc hành động cũng như lời nói, việc làm của mỗi người chúng ta, lời Chúa tin mừng cứu độ được ban đến cho mọi người, cho những ai chưa nhận biết Thiên Chúa, để qua đó Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ cho tất cả các dân tộc, cho mọi người, đem lại sự bình an và xây dựng một vương quốc mới, đó là vương quốc của tình yêu, vương quốc của ơn cứu độ. Amen.